nói cho nhìn từ bây giờ đó, hai là giáo lý, giáo lý gì thầy chưa? Giáo lý miền Trung, miền Trung. Thì ta dùng hai cái chữ này phổ thông với nghiên cứu là để kêu là luôn so sánh. Thiệt ra nói theo cái danh từ hồi xưa là giáo lý Đức Phật dạy về kêu là cái pháp tương đối, tương đối, và giáo lý tuyệt đối. Thì việc đang những bộ kinh, những bộ kinh cao như là kinh Đại Nguyên, kể cả kinh Pháp Hoa, kinh Di Giá, kinh Pháp Bảo Đàm, Pháp Đàm Sơn Mạng, Lăng Già Tam Ấn, những bộ kinh ở kinh Giáo Duyên, kinh Bát Nhã, là những bộ kinh tròn là lý này. Xin việc đó. Còn giáo lý tương đối á, là để cho người đời phải thông thạo với mình. Ví dụ như bây giờ có những người bạn liệt hay là những người bạn pháp cấp tiếng hỏi quý vị. Dạ thưa ông, dạ thưa anh chùa thường, anh đi nghe giảng vẫn tin tưởng, giả đạo Phật có từ hồi nào? Mình phải trả lời ngon này. Ai khai sáng ra đạo Phật anh? Cái đó dễ rồi, nhưng mà cũng không phải là dễ anh nào, thấy không? Sự truyền bá của đạo Phật ra làm sao anh? Ở cái đi chùa mà, quýnh đi chùa chỉ đi chùa mà, đi tu hành mà chỉ đi học đạo, thấy không? Ví dụ ta hỏi cho nguồn giáo lý của đạo Phật như thế nào, dạ thưa chị. Mình sẽ ngồi dạ, sẽ mời chị uống nước rồi tôi nói cho nghe đây. Giáo lý đạo Phật như thế này, truyền bá như thế này nè. Đó, sự lợi ích của người theo đạo Phật ra sao? Theo đạo Phật có lợi ích gì? Hay là những cái câu hỏi khác về sự truyền bá của đạo Phật? Từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mãi cho đến ngày nay, sự truyền bá của đạo Phật là làm sao? Biết mình cũng phải biết chứ, phải không? Ta chưa nói tới những câu hỏi khác. Ví dụ như bây giờ vấn đề thông thường, đây là tôi nói chuyện là tương đối nè, phổ thông nè. Ví dụ như người ta hỏi rồi, tại sao Đức Thanh đã đi chùa? Mình trả lời không? Tại sao chị phải thờ Phật? Tại sao chị phải ngồi thiền? Thì tại sao anh phải ăn chay? Ăn chay có lợi ích gì? Còn chúng tôi ăn chay có làm sao không? Chúng tôi cũng mạnh khỏe vậy. Ăn chay nếu mà nói rằng ăn chay là tu để là thành Phật thì có những xin lỗi, họ nói là xin lỗi rằng là xin lỗi, có những cái con vật nó ăn chay suốt từ cái khi nó sinh ra cho đến khi nó tự hủy, nó có thành Phật hay không? Ví dụ xin lỗi gì đâu mà. Bò nè, chim nè, ví dụ tụi nó ăn dê đó, thấy đẹp không? Chắc dê không ăn dê, rồi những loại đó ăn hoàn toàn chay đó, chứ mình thỉnh thoảng còn nên muối mặn, thấy không? Có thành được không? Rồi, tất cả những cái đó coi như không thể nói. Nếu quý vị mà không phải làm được chứ là phẩm lát thì tự nhiên người ta sẽ đánh một câu hỏi cho nó rõ rồi, mới kiếm gì đó rồi hai lần theo cũng theo chứ không biết rồi, cho nên theo cái việc nghĩ như thế này. Hôm trước á thì tôi cũng nói với quý vị, tôi cũng muốn giảng về tri thức học cho quý vị, nhưng mà tôi đợi như vậy. Còn giáo lý tuyệt đối á, tất nhiên là chẳng hạn như quý vị học những cái phá thiền cao nè, một nè, hay là những cái bộ kinh như hồi nãy một Phật tử mà bảo rằng dạy Pháp Bảo Đàn. Pháp Bảo Đàn nghĩa là vừa trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thẳng chỉ lòng người thấy tánh thành Phật. Đó. Mà bộ Lăng Nghiêm là chúng tôi đã chỉ gần 2 năm, 2 năm mấy rồi. Mà không biết bây giờ có trực nhận tâm tâm chưa là cũng còn lẫn tâm. Đó, còn cái nổi nữa nè, chút nữa chúng tôi phải giảng nè. Đạo Phật có từ vô thủy, Rồi mình trả lời gì đó, nội cái chữ vô thủy mà quý vị hiểu được này là yêu là cái gì đó, đặc biệt ở trong cuộc này. Không phải là dễ đâu. Tuy là nó tương đối là nó nghĩa là nó nhẹ hơn giống như kia, chứ không phải là dễ đâu. Hay là ví dụ như lý lễ Phật đó, sự lễ Phật là quý vị vô sắc tay, nghĩa là cung cấp chấp như thế nào, lễ như thế nào, chúng ta kêu là thâm tâm cung kính lễ. Khi quý vị mà biết tìm hiểu qua cái lý lễ Phật, lý lễ Phật đây nè, phát trí thanh tịnh lễ, biến nhập pháp thế lễ, Phật tướng bình đẳng lễ, những cái lễ đó quý vị hiểu được chưa? Cho nên nói cái lý đạo cao hơn cho ra trường đâu, thì cũng nằm ở trong cái lý vô thông. Thì hôm nay là thì cái khóa giảng này quý vị về nói lại với bà con cô bác anh chị em, kể cả huynh trưởng gia đình Phật tử nên theo cái khóa này. Khóa này chưa là phổ thông, không có gì khó khăn hết, nghĩa là chỉ có về mấy cái lý, cái đoạn nào về nói lý á, thì chúng tôi sẽ cố gắng để mình giải rõ ràng, để đưa những cái ví dụ cụ thể cho quý vị thấy. Thành ra nếu có những vị nào mà muốn nghe giáo lý gọi là có thể nó là phổ thông để dễ hiểu đó, để người ta hỏi về đạo Phật mình thế nào thì mình phải làm. Thì trước hết như hồi nãy đã nêu lên đó, là tìm hiểu đạo Phật. Đạo Phật là một cái con đường sáng từ xưa đến nay, là một cái chân lý vi diệu từ xưa đến nay, đâu có phải nó dễ. Nó chỉ có chữ hai chữ trong đạo Phật thôi mà quý vị thấy nó nằm hết ở trong ba tạng kinh điển, nó nằm ở trong 12 phần giáo. Nghĩa là hai chữ đạo Phật có thể nó giảng từ thời gian này đến thời gian kia không bao giờ như là tồn tại đâu. Tuy nhiên bữa nay trong khoảng một tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ, tôi sẽ giúp cho quý vị để tìm hiểu hai chữ đạo Phật một cách rõ ràng. Ai hỏi tới mình đã là thông suốt, mà khi đã là thông suốt là đó là mình giúp đỡ. Nó chướng ngại cái chỗ này nè, lý thì cứ hiểu cái lý cao, như mà lai lai mà như bắt thanh bắt việc nói ngon lành lắm, mà những cái lý thông thường không có hiểu, lỡ con cháu trong gia đình nó hỏi sơ sơ thôi, nó hỏi không biết bố mẹ đi chùa ý nghĩa đời sống của Đức Phật á, nha, thưa bố mẹ nói dùm con chứ, bố mẹ cứ gửi con đi chùa, gửi con ăn chay, gửi con lại Phật, mà hỏi dạ lại Phật để làm gì, dạ thưa bố mẹ. Rồi không biết nói gì, nói phải cho nó, không biết nghĩa là cái hồi mà lớp tiểu học á, hồi còn nhỏ á thì được, nhưng mà hãy lên trung học rồi là quý vị phải có bổn phận hỏi cho bây giờ mình hướng về ánh sáng giác ngộ. Đạo Phật là ánh sáng giác ngộ, mà ngay con cháu người quen trong gia đình mình đổ không được, thì nó chuyện đổ ở ngoài làm ăn hết hả, cái chuyện không thấy nó tập hết rồi đó. Nội con cháu trong gia đình đây nè, những cái người thân trong gia đình người ta muốn hiểu những cái gì mình đương làm. Ví dụ tại sao phải tụng kinh, tụng kinh có làm cái gì? Còn những người ta tụng kinh thì sao? Tụng người ta nhiều khi không phải để cái thì giờ cái Phật ngủ á, cái gì mà nó nửa đêm gà để xuống tụng danh hiệu Phật thì niệm thôi, niệm liên miên mà Phật đâu có mắc nợ mắc nần gì đâu mà niệm dữ như vậy. Có nhiều người ta nói vậy đó, mình phải biết mình khác nào chứ. Trong khi mình trả lời ngon là đúng, huynh trả lời nói như thế là tôi phục xác đó, và tôi theo huynh. Huynh là đàn anh, tôi là đàn em, nghĩa là hướng về con đường nào quan trọng mà Đức Phật nói tóc trong các đồ cúng dường lên Đức Phật, chỉ có cúng dường pháp là nhận, chứ cúng dường trụ pháp, cúng dường tối trong tất cả. Dầu là mình xây tới những cái ngôi tháp 30 tầng đi nữa để mà cúng dường chư Phật, hay là mình đem hết 7 món báo vàng bạc lưu ly pha lê sa trừ xích cho mã não để mà tô đắp tượng Phật, để mà nói lên cái lòng thành đi nữa, không bằng đem giáo pháp để mà truyền bá, lấy cái đó để học hướng cúng dường Phật là số 1. Cho nên trong kinh Pali Phật cũng nói rằng sắc vê đa na Dhamma Dana Rinati, trong tất cả những các cái đồ mà cúng dường lên chư Phật, chư Bồ Tát, chỉ đem giáo pháp cúng dường là số một. Được chứ mà không hiểu mà tại sao vậy? Tiền bạc sao nó có một như pháp mà có gì đâu số một? Bởi vì một thời pháp, quý vị nghe cho thiệt kỹ, giờ quý vị giúp lại từ năm ba người xung quanh quý vị thôi, khi mà họ nghe được là hiểu rồi đó, thì tâm hồn mà phải nhẹ nhàng như thế, tất nhiên là độ được cho cái cuộc đời hoặc là cái linh tánh của người ta, thấy không? Còn ví dụ như mình tiền của hay là bố thí vật chất thì cũng quý đó, không phải là không. Nhưng mà nếu bố thí rồi người ta lao tu tỉnh thì còn đỡ, nếu mà bố thí giúp cho họ rồi mà họ làm ác, họ tạo tội họ đủ kiểu hết, thì cái bố thí đó cũng bị tâm hồn. Cho nên nói như vậy, tóm lại là để quý vị thấy rằng quý vị phải hiểu chưa, hiểu để con đường mình đi không sai. Trong kinh Kamala Đức Phật nói như thế này nè: hiểu rồi sẽ tin mới có lòng, hiểu rồi mình mới tin. Cái gì không hiểu hỏi. Bổn phận của các nhà sư, các vị tăng có bổn phận để giúp cho quý vị cái chỗ đó, lý làm sao, sự làm sao, tánh làm sao, tướng làm sao, đường hướng tu hành như thế nào. Có một hôm khi Phật còn sống, các vị thậm chí tới hỏi Đức Phật cái câu như thế này, tôi nhớ là những nguyên văn nói rằng là bạch thượng đạo, ngài nói cái đạo của ngài hay, giáo lý của ngài siêu việt, rồi đạo Bà La Môn người ta cũng nói cái đạo người ta hay, giáo lý siêu việt, đạo Kỳ Na, Kỳ Na tức là Đạo Zen á, cũng nói cái giáo lý siêu việt, cũng như các đạo khác, đạo nào cũng nói giáo lý tốt hết, thì chúng tôi biết tin theo đạo nào đấy? Đó là hỏi Đức Phật. Hỏi Đức Phật thì Đức Phật tư tỉnh trả lời như thế này: các ông đừng nên tin liền cái lời của con nói, mà các ông cũng đừng nên tin liền cái lời của tất cả những vị đạo sư khác nói, mà các ông chỉ tin sau khi các ông nghiệm xét cái lời nói đó đúng với chân lý, hợp với sự thật, có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người ở hiện tại cũng như tương lai, thì điều đó các ông nên tin. Đức Phật trả lời như vậy đó. Có nghĩa là Đức Phật bảo rằng không phải không cứ 1, 2, 3, 4 mà tin tôi đâu. Thì hiểu như thế chúng ta thấy rằng hướng về đạo Phật, người Phật tử Việt Nam hầu hết, chúng tôi không dám nói hết, nhưng mà hầu hết là vì theo cái sự truyền thống của ông bà tổ tiên để lại, rồi cứ lo tín ngưỡng mà không tìm hiểu. Cái đó là cái coi như cái điểm đó, cái điểm đó. Nhiều khi có thể nói rằng đi đạo hướng về Phật giáo hàng đôi 30 năm, nhưng mà người ta hỏi đến một câu thôi đã là không được. Như vậy là mình thấy như thế nào? Thấy mình thấy khuyết điểm không? Cũng như vậy, trong kinh những cái chỗ khác Phật nói như thế này: nếu tin ta, ngài nói là nếu tin ngài mà không hiểu ngài, đó là vô tình quỷ bán ngài. Nguyên văn ở trong đó nói như thế này: nếu tin ta mà không hiểu ta, đó là vô tình quỷ bán ta. Cho nên thưa quý vị, vì giáo lý đạo Phật quá cao siêu, luật lệ trong nhà đạo mình quá phong phú, về luận lý trong đạo Phật mình vô tiền khoáng hậu, do đó cho nên thiệt là khó. Vấn đề học đạo 5-10 năm trường trải, nói rằng đã hiểu đạo, không ai biết được làm. Chúng tôi biết vì nó quá cao siêu như vậy, cho nên thật là khó. Ngay cho quý vị cũng vậy nữa. Quý vị thấy sao? Ông sư này thì tu cách khác, ông sư kia thì tu cách khác, cũng đạo Phật mà vô cái chùa Tây Tạng thấy khác, vô cái chùa Nhật Bản thấy khác, hành sự á,
vô cái chùa Cao Nguyên thấy khác, vô cái chùa Miến Điện thấy khác, là cái nghĩa là sao cũng tên nó cũng Đức Phật ngồi thôi chứ không phải là khác ai hết.
Nếu mà chúng ta không hiểu sử,
không hiểu lịch sử, nếu chúng ta không hiểu giáo lý của đạo Phật thì làm sao? Do đó cho nên bữa nay quý vị sẽ bắt đầu trở lại, vị nào đã hiểu rồi hoặc là hiểu chút ít, cố gắng hiểu được thiệt sâu để đem cái hiểu đó giúp đạo, trả ơn cho Phật. Phần một. Nếu vị nào chưa hiểu thì ngay từ bữa nay cố gắng hiểu. Về khóa này chúng tôi sẽ giúp cho quý vị một cách rõ ràng để quý vị thấy đạo Phật như thế nào, đạo như thế nào. Giáo lý đạo Phật là một cái nguồn sống của nhân loại. Nếu quý vị đã hiểu ra đó là một cái nguồn sống, một cái hơi thở của nhân loại, chúng tôi đang giải quyết như vậy đó. Rồi nhất là quý vị nào tiếng ngoại ngữ giỏi, học hiểu rồi đem giúp cho những người bạn ngoại quốc, đó là trả ơn cho Phật coi như là đạt được đó. Bởi vì Đức Phật ra đời mục đích cái gì đó rồi, ngài ra đời mục đích là làm sao cho chúng sanh biết được đạo, làm sao chúng sanh giải thoát, làm sao chúng sanh tu tỉnh. Đức Phật ra đời chỉ có như đó thôi. Thì bây giờ mình muốn trả ơn cho Phật thì phải làm chuyện đó, là đứng hàng đầu số một. Còn tất cả những chuyện sau đó, chuyện làm phước sau đó là đứng sau. Thì trước hết điểm thứ nhất, đây tôi giảng từ điểm một này, giảng từ điểm một. Vì chúng sanh khổ nên đến Phật mất, là vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói riêng, các Đức Phật nói chung, muốn cứu độ chúng sanh hết cái khỏi sanh tử luân hồi, hết cái khổ sanh tử. Cứu khổ ban vui của đạo Phật đó, là muốn sao cứu cho chúng sanh hết cái khổ sanh tử luân hồi. Bởi vì thấy mình quằn quại đau thương trong cái chiến trường sanh lan tử cứu sanh lan. Đâu có gì thấy không? Cuộc sống của chúng ta, thôi ta sống 100 năm đi. 100 năm nó có bao nhiêu? 36,000 này. Chứ là 100 năm là một giấc mộng là. Thấy không? Rồi hễ máu sanh đó, lẫn quẩn nó chưa viết lên được một cái trang sử gì hết. Chết rồi, đi đầu thai nếu mà nghiệp thiện lên quả trên thì nó còn đỡ, nếu mà bị cái ác nghiệp xuống tam đồ ác đạo lại càng khổ não biết chừng nào. Cho nên tôi trả lời liền cho để quý vị chứ không thôi không có nói dài dòng, là Đức Phật muốn cứu cái khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Nhớ được cái đó không? Cái khổ thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu nhà ở chưa phải là khổ. Bởi vì cái khổ đó giả sử có chết mà người đó có tu tỉnh trong khi chết mà biết đạo lý thì không có cái gì gọi là khổ. Cái khổ mà thiệt là đáng kêu, là đáng nói, đáng lo, đáng nghĩ á, là cái khổ sanh tử luân hồi, cái khổ tiền miên, cái khổ sanh già bệnh chết, cái khổ kêu là sanh lai tử thứ sanh lai, đó mới thật là khổ. Cho nên Đức Phật ra đời là muốn cứu khổ cho chúng sanh, cứu cái khổ sanh tử cho chúng sanh, đã là mấy chữ vậy thôi đó. Nhưng mà nó rõ ràng, thấy không? Cứu khổ. Không lẽ nó bây giờ nó cứu khổ rồi nó trên không cứ như vậy hoài sao? Phải có tăng đoàn, phải có giáo hội, phải lập ra ngôi tam bảo, là có Phật rồi có pháp rồi có tăng, rồi mới đi truyền đạo, rồi mới nhờ cái sự truyền đó chúng sanh thì không hiểu được đạo lý, hiểu được đạo lý mới tu hành mới thoát khổ. Đó cho nên điểm thứ nhất đó, là vì muốn cứu khổ thì chúng sanh. Điểm thứ hai là như trong kinh Pháp Hoa, quý vị nào có tụng trong kinh Pháp Hoa, Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, trong kinh Pháp Hoa đã nói Đức Phật thương tất cả muôn loài chúng sanh trên thế giới này cũng như một bà mẹ hiền mà thương đám con dại. Bà mẹ hiền thương con nhiều khi còn nghĩ tới cái vấn đề ở tích cấp phần cơ diễn ly để não, chứa lúa để ngừa đói, nuôi con để đợi ngày.
Dạ, nhiều khi bà mẹ nghĩ như vậy đó, nhưng mà Đức Phật không bao giờ nghĩ. Do đó cho nên càng không nghĩ chừng nào thì chúng sanh lại mang ơn Ngài.
Quý vị đọc ở trong tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quý vị biết bất cứ kiếp nào tiền thân của Ngài ra đời là Ngài xả thân vì chúng sanh. Mà nói vì chúng sanh có chúng ta không đâu.
Cho nên nhiều khi quý vị biết rằng không biết tại sao phải mình nghe nói tới cái đức độ của Phật, trong đức của Phật thì mình kính mến, mà mình không biết tại sao mình kính mến
Ngài. Chúng mình nói cho tướng đó đâu có phải là một cái dòng máu, hay là một cái góc độ, hay là một cái giống da, hay là một tiếng ngôn ngữ gì đó, mà tại sao nó nghe nó tới Ngài là chính?
Là bởi vì Ngài trở thành một cái đóa hoa cho muôn loài chúng sanh.
Bởi vì Ngài không phân biệt, Ngài không phân biệt. Nếu mà Ngài phân biệt á thì Ngài chỉ lo cho dân chúng ở tại nước Ca Tỳ La Vệ nói riêng hay là Ấn Độ nói chung thôi, bởi vì Ngài không có phân biệt. Thành thử là vì Ngài không phân biệt cho nên chúng ta phải kính trọng Ngài là một vị kêu là cứu độ chúng sanh. Cũng như vậy, một cái bằng chứng cụ thể, khi La Hầu La phát tâm đi tu,
đi tu trước kia mà đi trước, Phật đưa qua cho Ngài Xá Lợi Phật, đưa qua cho Ngài Xá Lợi Phật để mà chuẩn bị độ cho Ngài La Hầu La. La Hầu La là con của
con Thái Tử, học chưa thành Phật chứ, thấy không? Tại vì người ta hỏi câu hỏi, chưa? Đức Phật sợ nếu mà Ngài trực tiếp Ngài đổ cho thì lại tăng đoàn người ta nói, thấy không? Nhiều khi Ngài vẫn trực tâm nhưng mà tăng đoàn người ta nói
không gì để tương ngộ, không để tương ngộ.
À, Ngài đưa qua cho Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất độ sau đó lập đàn truyền giới, truyền mười giới, kêu là Phật sắc Xá Lợi Phất, vị La Hầu La Thiết, đó, trong luật nói đó, đó, thì chúng ta hiểu. Cho nên nếu trong lúc đó mà Ngài chỉ lo cho dân Ấn Độ, cho dân Ca Tỳ La Vệ, thì bây giờ chúng ta cũng không có kính trọng Ngài.
Bởi vì Ngài gọi là giáo lý của Ngài để lại là để cho pháp giới chúng sanh, để cho tam thiên đại thiên thế giới.
Nên trong kinh Pháp Hoa có câu là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Đức Phật thương tất cả chúng sanh như bà mẹ hiền thương con dạy. Bà mẹ hiền thương con dạy thì còn cái lòng thương là ái nhiễm. Ái nhiễm tức là thương con, nuôi con lớn khôn, rồi để còn nhờ, còn giả thế này thế kia. Thì Đức Phật không
bao giờ có một cái mượn trong tâm hồn mà nghĩ cho chúng sanh trả ơn, không bao giờ.
Tuy nhiên vì cái không muốn cho chúng sanh trả ơn đó, cho nên chúng ta trả ơn hoài không bao giờ chán. Cho nên quý vị thấy không, quý vị lại Phật hoài không bao giờ chán. Cho những người khác còn quý vị lại làm mình cái gì cũng không thành lại chán, không chán, phải Phật lại hoài suốt, lại cho đến còn lại tâm thiên, lại ngũ bất danh, còn lại đủ kiểu hết, không bao giờ chán được đó. Cho nên ngoài ra còn có một cái điểm để trả lời nữa. Phật ra đời, điểm này là điểm chánh trong giáo lý nè, ra đời là vì một đại sự nhất đi, là hiểu biết, kiến là thấy, tức là cái thấy hiểu biết một cách sanh xuất ra, tất nhiên là chỉ là cái tánh sanh của mọi người. Hiện bây giờ người nào cũng có cái tánh sanh, cái tánh mà biết phải, cái tánh mà biết hướng thiện, cái tánh mà biết ăn chay mình niệm Phật, đó là cái Phật thì biết đó. Nhưng mà từ ngàn xưa cho đến bây giờ, quý vị nên nhớ, cho đến bây giờ kể cả người theo đạo Phật, có ai được nhận được cái chuyện này chưa? Ít lắm. Người Việt Nam, người Việt gốc Hoa, người Đông Dương theo đạo Phật nghìn cả chục nghìn ở trên đất nước Pháp này, nhưng mà những ai nhận được cái vấn đề này không phải vậy. À, Đức Phật ra đời là vì một đại sự nhân duyên. Cái đại sự nhân duyên đó như thế nào, Ngài muốn làm thế nào để mà mở cái Phật tri kiến cho chúng ta. Ngài chỉ cho chúng ta có cái Phật tri kiến để cho chúng ta nhận rõ ràng cái Phật tri kiến đó, rồi chúng ta trở vào cái Phật tri kiến đó. Đó, đó là cái mục đích của Ngài ra đời đó. Mà mục đích của Ngài ra đời như tôi nói hồi nãy đó, là phải có thiết lập nào đó rồi mới truyền bá được chứ. Bây giờ tôi giải mấy danh từ, nhưng mở danh từ hơi khó. Hai là gì? Cái nghĩa đen đó là mở, mở. Còn cái thị là thị bày, chẳng phải thị là thị là chợ đâu, hay không phải nó thành thị đâu. Thị là khai thị, thị là chỉ, giải thích, khai thị. Ngộ là làm cho người ta nhận định, hiểu, hiểu một cách thấu suốt gọi là ngộ. Cho nên người ta nói hồi Đức Phật giác ngộ rồi, tức là Ngài hiểu một cách thấu suốt. Còn mình chưa giác ngộ là bởi vì mình chưa hiểu thấu suốt, ngộ là hiểu thấu. Nhưng mà ngộ không hiểu thấu suốt không không được, phải nhập, tức là vào, nghĩa đen là vào. Thì bây giờ đây tôi nói ví dụ như thế này nè, để quý vị rõ. Ví dụ như đây là một cái tủ, đây là một cái tủ. Đức Phật biết rằng trong tủ này có viên ngọc. Viên ngọc là thí dụ cho Phật đi kiếm đi. Biết mình mang thân siêu tứ đại thân ôn với bất tịnh này, nhưng mà trong này có cái ngôn này lắm, trong này nè là cái Phật đi kiếm. Cho nên mình tu là mình tu cho mình. Mình trao vào cái Phật tri kiến đó này chứ không thích tu cho ai hết. Chứ không phải mình tu Phật nhờ đâu. Không phải Phật mình tu được các vị Bồ Tát nhờ. Hay là không phải mình tu mà cái người ngoài mình nhờ đâu. Ngoài mình phải nhờ chút ít ảnh hưởng thôi. Ảnh hưởng thôi. Nghĩa là đúng là mình nhờ trọn vẹn. Cho nên khi ra làm đạo, khi ra tu tập, thì phải nói là đúng ra mà nói là mình hưởng trước. Chứ còn đừng nói là tôi gì chúng sanh, tôi gì này gì kia, cái chuyện gì sao. Đó, anh hiểu cái thế nào đó nè. Thành ra, ví dụ cũng như đây là một cái tủ, nhưng mà trong này có cái viên ngọc mani bổ châu trong này. Bây giờ Đức Phật biết, vì Ngài biết cho nên Ngài ở từ cung trời đâu xuất nội viện lễ đã còn bổ xíu đi làm Phật nó. Nhưng mà Ngài nói thôi bây giờ phải xuống cái năm trong bốn biển trần gian này một lần nữa để chỉ cho chúng sanh. Vì chúng sanh ở cái thế giới này nó can cường năng điều năng phục lắm, nhưng mà chúng sanh nó cũng dễ thương, là cũng dễ tin, dễ tin lắm, cũng dễ tin mà cũng dễ bỏ, cũng cứng cỏi khó kỳ lắm, nhưng mà cũng thức tỉnh mau. Cho nên Ngài xuống cỡ do trăng xong Ngài xuống ở bài thứ nhì thứ ba chúng tôi sẽ cắt nhận đó trong cái gì. Thì chính Ngài biết rằng mỗi người chúng ta ai cũng có cái viên ngọc mani bổ châu trong này hết, cũng như trong cái tủ này có cái viên ngọc. Mà bây giờ muốn cho người đời biết cái viên ngọc quý báu trong này thì trước hết phải như thế nào? Phải
chỉ
mở tủ, mở tủ hai, đây là mở ra. Thế chưa thì chỉ làm gì, chỉ chưa mở thì phải làm sao chỉ sẽ thích hoàn cái này, thấy không? Mở, mở cửa tủ, tôi là hai. Khai rồi lúc bây giờ Ngài mới lấy tay Ngài chỉ. Đó, đó, viên ngọc mani đó, quý vị thấy không? Quý lắm. Nghĩa là vô thường khoáng hậu, vũ trụ nhân sinh này, nếu mà luyện cái viên ngọc mani vũ trụ này á, thì tu viên pháp giới đừng sợ, đừng lo, đừng ngại gì hết. Ngài chỉ các nghĩa hết sức kỹ. 49 năm trường sống đây đó, Đức Phật là chỉ cái này thôi. Bây giờ quý vị học bài cái này là biết hết rồi. 49 năm trước điều trị cách này, chỉ cách kia, thí dụ chúng sanh cũng nó khổ lắm, chúng sanh không phải là sáng suốt hết. Trị đó rồi quên đó, giảm đó rồi quên đó, nói đó rồi quên đó, cho nên cứ lặp đi lặp lại, lặp tới lặp luôn, là chỉ cái Phật cái kia này, thấy nè. Chỉ không muốn yên, để nhận định. Tính một, không có sự như là tổ chức, thì làm sao? Cho nên Ngài mới có tăng đoàn, Ngài mới đổ cho thằng Nâu Tam Bảo. Thằng Nâu Tam Bảo đổ lúc nào là cái gì nhớ không? Lúc nào mà thằng Nâu Tam Bảo giáo đọc chữ được cái này, cái đi truyền hết các nơi đó, thì thằng này là Phật. Cho nên bữa nay chúng ta đang tìm hiểu đạo Phật. Thì bây giờ đấy, trước hết muốn tìm hiểu đạo Phật đó, cái điểm thứ hai á là quý vị phải hiểu hai chữ đạo Phật là như thế nào. Đó, chữ đạo đó, biết theo tiếng tàu là gì đó. Tóm lại có ba người đó. Một á, đạo là hồi nãy quý vị nói đúng đó, cái nghĩa thực chất là đạo là con đường, đúng đó.
con đường để đưa chúng ta đi từ phàm tới thánh, con đường đưa chúng ta từ mê đến ngộ, con đường đưa chúng ta từ sanh tử đến niết bàn, đó là con đường. Nghĩa là muốn đi tới đâu cũng phải trên con đường đi, đường hàng không, đường bộ, đường thủy, không bao giờ cứ trong rừng mà lũi sống mà mới tới nơi mới tốt được. Cho nên đạo là con đường, cái nghĩa thứ nhất. Nhưng mà chưa phải là cái nghĩa chỉ đạo Phật đâu. Chỉ đạo Phật cái nghĩa thứ ba, cái nghĩa cánh mới là nghĩa thứ hai. Đạo là hả? Đó, đạo là bổn phận, đúng, đạo là bổn phận. Bổn phận, thấy không? Thành ra vì nó nhiều nghĩa vậy đó mà người ta không, ta đã đạo là bổn phận, tức là người ta gọi là bổn phận cha con, bổn phận vợ chồng, nói theo thế gian, bổn phận vua tôi, bổn phận quốc gia, tỷ thổ, tất cả trên đời này, nếu mà mình làm không tròn bổn phận á, ví dụ như là vợ chồng mà không còn bổn phận, anh em cha con mẹ con mà không còn tròn bổn phận, thì người ta sẽ mở miệng người ta nói rằng cái người đó là người vô đạo, cái vô miệng gì đó, ăn hay vô miệng, vô đạo, thấy gì không? Nhưng là đạo, cái nghĩa thứ hai đạo là bổn phận. Người ta hỏi mình đạo Phật là gì, mình cắt nghĩa đạo có mấy nghĩa là Phật có mấy nghĩa, vì vậy cho nên ta mới biết là hai chữ đạo Phật như thế nào. Đó. Nhưng mà món đây nó không thấp nè, cái nghĩa thứ ba của chữ đạo là
đạo lý.
Nói từ cái danh từ chuyên môn đó, trong nhà Phật đó, thì gọi là lý tánh tuyệt đối, cũng gọi là bản thể, cái danh từ đó lý tánh tuyệt đối. Lý tánh tuyệt đối cũng gọi là bản thể, cũng gọi là, cái này nó khó lắm, bản thể đó, cũng gọi là bản thể là chân tâm cũng được, nhưng mà lần đó thì nó dễ hiểu cái nghĩa thứ ba, đạo là chân lý. Cái nghĩa thứ ba này mới là nghĩa của đạo Phật, đạo là chân lý. Hay là nói cách dễ hiểu là lý tánh tuyệt đối, hay là lý tánh tuyệt đối cũng gọi nó là cái bản thể của vũ trụ, bản thể của vũ trụ. Cho nên chữ đạo nói tốt là có ba nghĩa, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là chân lý. Mà đạo là chân lý đây á, mới là thiệt nghĩa của chữ đạo. Nên nói tới cái chữ đạo khó mà dùng cái lời mà diễn tả được. Chữ Trung Hoa cũng như chữ Pali có những cái câu kêu là đạo bổn vô ngôn, đạo vốn không thể nói được, phải nói ra thì nó mất, chứ hiểu rồi làm. Đạo bổn vô ngôn thanh lý tác, ngôn thanh lý tác phải cái lời nói mà thanh nói ra thì cái lý nó mất. Đó, cái câu hiểu cao này, cái này là mấy câu cao nè, cái này không phải là hiểu thông thường được nha, lý tác chứ không phải là dễ mà nói chuyện phổ thông đâu. Đạo vốn không có ngôn ngữ văn tự, không có nói ra được, mà phải nói ra thì lý đạo nó mất lý. Cũng như là người ta còn có những cái câu nữa như thế này nè, nói về đạo á, ly ngôn thuyết tước, ly tâm viên tước, lìa tất cả. Thành ra cái khi mà mình còn dùng cái ngôn ngữ văn tự để mình diễn tả, đó là phương tiện để cho người nhờ cái phương tiện đó để đi tới cái phương tiện. Hồi nãy thì nói là giáo lý phổ thông, thì giáo lý trường, giáo lý trực đó. Thì bây giờ quý vị hiểu đạo là con đường, quý vị dễ hiểu rồi, đạo là bổn phận, quý vị dễ hiểu, đạo là chân lý, thì quý vị thôi không có hiểu. Nhưng mà sẽ hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tìm chân lý, đi tìm chân lý. 6 năm trường khi Ngài ngộ được chân lý, nhận được chân lý, tìm ra chân lý dưới gốc cây Bồ Đề, cho nên Ngài mới đem chân lý để giác ngộ trên đời. Cái này không phải là tránh đời trốn đời đâu. Người tu tập cũng vậy, nghĩa là học tìm chân lý và đem chân lý để giác ngộ trên đời. Rồi, bây giờ chữ Phật nói có mấy nghĩa là bây giờ giảng cao quá thì sợ không hiểu nổi đâu, chứ Phật thấp vậy đó. Bây giờ chữ Phật có giác giả, nói là rõ ràng ha. Giác giả là cái bậc cái người giác, giác ngộ. Nhưng mà bây giờ giác ngộ nó có nhiều cách lắm, Ta tóm lại giác ngộ, cái chữ Phật, từ chữ Phật mà ra thì có ba nghĩa thôi. Một là tự giác, đúng. Một là tự giác, hay là tự giác là tự mình phải giác ngộ đấy. Đó, nó tự mình phải biết. Sẵn đây tôi mở xuống mặt để giải thích cho những người đạo Phật mình không có giáo hội. Có nhiều người cứ nói rằng tại sao đạo Phật khắp cả thế giới năm châu ấy mà không có giáo quyền, tại sao bên Thiên Chúa giáo, bên Công giáo người ta có giáo quyền, có Đức chúng ta có Đức Giáo Hoàng, tại sao mình không có giáo quyền? Thì đạo Phật trả lời như thế này: đạo Phật chỉ người nào hướng về đạo Phật đó là phải có tinh thần tự giác. Giáo quyền của đạo Phật ở trong cái tự giác đó. Bởi vì nếu ở trên mà dùng cái quyền mà đưa xuống á, thấy không, bắt buộc ở dưới phải làm á, thì cái đó chưa có được tự do, chưa có được dân chủ, cũng như chưa có được kêu là tự tại. Mà chính mình phải giác ngộ, mình biết mình ngộ tới chỗ nào, mình mê tới chỗ nào, mình còn u mê ấm chứng tới chỗ nào, mình biết đấy. Cũng như vậy, khi tăng đoàn đi ra 1250 người theo Đức Phật, không phải mình vô trật tự đâu. Người nào phải giới trước, người nào phải giới sau, giới sau. Người nào lớn tuổi hạ ngồi trước, người nào lớn tuổi nhỏ tuổi hạ ngồi không nhớ đâu, nó có tự giác, tinh thần tự giác. Cũng như vậy, là một cái gì sai, dầu là cái chuyện sai với rất nhỏ, nhưng mà biết ăn năn sám hối, đó là tự giác. Chứ không phải ở trên bắt buộc 1, 2, 3, 4 mà phải trị tội mà phải, bởi vì chưa chắc. Nếu mà ở trên mà bắt buộc xuống á, thì ở trong lòng còn quốc tức, còn giận hờn, còn không có chịu khổ lụy thì cái đó chưa thành. Cái đó nghĩa là quan quan nó sẽ nó tiếp nối, nó tương báo. Bây giờ phải kêu gọi tự giác. Một cái gì mà trong lòng mình kêu là tỉnh rồi đó, thì mình thấy mình không có gây nữa. Mà cái gì mà cứ bắt buộc á, vì cái quyền lực này bắt buộc gì, sợ tù mà phải nói như thế này, sợ đói chết phải phải chịu như thế này, thì cái đó còn trong tâm còn bất hạnh này. Cho nên người theo đạo Phật đó là phải có tinh thần tự giác, đòi hỏi mình, mà tự giác đó là giáo quyền của đạo Phật đó. Cho nên nói tới đạo Phật mà thiệt đúng như con Đức Phật đó, thì người nào cũng đều biết một người. Mà cái đó là cái thầy giáo quyền là cái gì nữa. Cái còn quyền ở trên mà cứ đàn áp xuống, bữa vào ra cái lĩnh phán về, ra cái lĩnh phán kia đó là cái đó chịu được. Cái đó còn là tí. Ta đặc biệt tôi đã cái đó, quý vị cũng nên hiểu. Để sau này nếu mà có những người khác người ta nói ra hỏi, tại sao đạo Phật quý vị sao không có cái quyền, có cái quyền hay quên chứ. Ở trên này ra lĩnh xuống, cái này ra chưa thấy như nào đó. Học, đạo Phật luôn luôn, có thể hai chữ tự giác. À, từ mình giác ngộ, từ mình phải là mình biết mình giác ngộ, mình biết mình thông minh, mình biết mình ngu tốt, mình biết mình tội lỗi, mình biết mình sáng suốt, chứ là tự giác. Rồi, hai cái nghĩa thứ hai chữ Phật là giác hà. Đó, giác hà tức là giác ngộ cho người khác. Mình giác ngộ rồi, tự mình giác ngộ là mình đem cái hiểu biết giác ngộ để giúp cho những người xung quanh, chứ không phải là người thông thôi. Nói sẽ thế nha, bà con anh em con cháu trong nhà trước, rồi đem cái hiểu biết giác ngộ đến giúp cho tất cả mọi người, thì không có gì giúp được người giác ha. Mà khi mà mình cái người được giác ngộ là cái nghĩa thứ ba là giác hạnh viên mãn. Chư Phật có ba nghĩa đó, thấy chưa? Cái này phải nhớ đó, nhớ để mà giải thích được giác hạnh viên mãn. Nghĩa là cái hạnh giác ngộ giữa mình và người đều được tròn đầy sáng suốt ngon lành như Đức Phật. Mà tại làm sao giải nghĩa cái chữ Phật phải có thứ ba là nghĩa là sao? Là bởi vì như thế này nè. Cái nghĩa thứ nhất á, cái nghĩa thứ nhất á là Đức Phật để cho khác cái hàng phàm phu. Phàm phu, bởi vì phàm phu thì không phải tự giác. Thấy không? Mà hàng nhị thừa thì mới là tự giác, tức là tinh lâm nhiên giác. Còn nói tới giác tha là để tranh khác giới hạn nhị thừa, cái này không có này, cái này là thuộc về giáo lý. Nghĩa thừa rất là sinh nhân duyên giác.
Sinh nhân duyên giác có tự giác nhưng mà chưa giác tha.
À, thấy chưa? Nghĩa là các tự giác tự mình giác ngộ nhưng mà chưa giác tha, nghĩa là ai chết sẽ chịu. Đã tu mình xong, mình không sống được đã tu, chừng là thành A-la-hớn xong. Mặc
gì ra?
À, đó, vậy thưa. Còn ba là giác hạnh viên mãn là để là khác với hàng Bồ Tát. Bồ Tát khác với hàng Bồ Tát. Đức Phật nói tự giác là để khác với phàm phu, bởi vì phàm phu chưa có giác ngộ.
Chứ mang cái vô minh mà đậu lỗ mà tới thành hòa.
Đó. Nói tới giác tha là để khác với hàng nhị thừa, bởi vì hàng nhị thừa nói tự giác chưa có giác tha, hiểu không? Rồi nói tới giác hạnh viên mãn là bởi vì hàng Bồ Tát á, thì có tự giác có giác tha nhưng mà chưa có được giác ngộ viên mãn. Đó, cái đó quý vị mà giảng như vậy người ta hiểu như vậy đó là người ta phục quý vị vô cùng, thấy không? Còn nếu mà người ta hỏi chân giả thưa chú Phật này gì giả thưa huynh thì quý vị cứ hỏi thì Phật là Phật ở trên chùa thờ ở trên thì lên trên là hỏi chứ giờ tôi biết cái gì đâu cũng được. Thầy khác nghĩa chữ đạo nghĩa là sao, chữ Phật nghĩa là bây giờ quý vị ghép lại hai chữ đạo Phật là gì?
Đạo Phật là gì
là con đường sáng suốt, là con đường sáng suốt, là bổn phận sáng suốt, là cái chân lý tuyệt đối duyên mạng. Thấy không? Là biết mình có bổn phận. Cho nên người Phật tử mang nhiều bổn phận. Bổn phận đối với gia đình, bổn phận đối với xã hội, bổn phận đối với đạo giáo. Nói chung này là bổn phận đối với chúng ta. Là sao cho trộn nó phải dễ. Cho nên phải làm việc suốt ngày đêm. Còn một hơi thở là phải làm, chứ không phải nói rằng là cái chuyện mà kêu là nghỉ ngơi cũng không có ai mà nói rằng dài dài gì mình. Nhưng mà thiệt là con Phật không có quyền nghỉ ngơi, bởi vì Đức Phật này đã nói rằng phải độ thập chúng sanh. Đó. Thì bây giờ cái nghĩa đặc biệt của cái chữ đạo Phật là cái chân lý để giúp cho người đời đi tới cái chỗ giác hạnh viên mãn. Nên người ta hỏi đạo Phật là gì? Đạo Phật là con đường sáng để đưa chúng sanh đi từ phàm phu cho đến thánh nhân. Đạo Phật là một chân lý sáng ngời để đưa người đời tới cái chỗ hoàn toàn sáng suốt, giác ngộ, giải thoát và an vui. Đó là đạo Phật. Cái gì trả lời rồi ha? Bây giờ đạo Phật có từ hồi nào? Vì trả lời giùm cái này. Câu thứ ba, số một này ha, có từ hữu thủy. Hữu nè, hữu thủy chứ phải thủy, thủy. Đây là hữu thủy là sẵn tôi giúp trên tàu luôn. Cái này rõ ràng là chữ thủy này nè, chứ không phải chữ thủy là nước, là thủy là nước, là nước này nè. Một là đạo Phật có từ hữu thủy, hai là đạo Phật có từ vô thủy, mình mới giải nghĩa được. Phải nói cho rõ ràng ra đó, vô thủy nè, vô thủy nè. Bây giờ mới giải thích chỉ có hai cái này thôi. Một là đạo Phật có từ hữu thủy, nghĩa là có từ khi Đức Thích Ca giáng trần, rồi ngài mới xuất gia, ngài mới tu hành, ngài mới thành Phật, rồi ngài mới giảng đạo lý, rồi cái đạo lý để lại ngài mới lập tăng đoàn truyền bá đạo Phật cho tới ngày hôm nay. Cho nên người ta nói rằng cây có gốc mới tủa cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bủa khắp rạch.
Xong
xong trước, tức là nói cho bây giờ đạo Phật có từ hữu thủy, tức như là từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sanh rồi ngài nhập niết bàn cho tới ngày hôm nay là tính đã bao nhiêu ngàn năm nè? 2.527 năm, tâm này 28 năm, nhưng mà cái năm này là tính cái năm mà ngài nhập niết bàn á. Nếu mà bây giờ quý vị cộng dùng cho tôi thêm 80 năm nữa từ cái khi ngài sanh cho đến khi ngài nhập niết bàn là 80 năm, thì đạo Phật có từ mấy chục năm? 2.000. Thủy có đầu mối, cái chữ thủy này là đầu mối. Một là đạo Phật có từ đầu mối, là có từ khi Phật Thích Ca là đạo. Khai sáng là đạo Phật, không ai có cả.